Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng: Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Người đáp: Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bây giờ mọi người nhóc loạt bắt đầu xin cứu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, còn phải đi thăm, cho tôi xin cứu. Người khác nói: Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin cứu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về kể lại sự việc cho chủ. Bây giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ rằng: Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 14 câu 15 đến câu 24, tức là phần tiếp của tin mừng hôm qua. Tin mừng hôm qua là câu 12 đến câu 14, còn tin mừng hôm nay là 15 đến 24. Có thể nói hai đoạn này có cái mối liên kết chặt chẽ với nhau, bởi vì cái giáo huấn của Đức Giêsu, được người ban một cái giáo huấn nói về hạnh phúc, nói về bí quyết của hạnh phúc ở trong cái bữa ăn. Chúng ta nhớ hôm qua ở câu 12 đến câu 14 thì là đang ăn như vậy, thì Chúa mới nói với cái người mà mời Chúa, tức là người thủ lãnh của cái nhóm Pharisêu, là Chúa dạy cho ông một cái bí quyết để hạnh phúc trong cái kiếp nhân sinh này, đó là khi đại tiệc thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lại rồi. Rồi Chúa chỉ cho cái bí quyết là khi mời thì hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Chúng ta thấy những hạng người này đây, Chúa đề nghị mời thì Chúa lại kể trong cái dụ ngôn chúng ta mới vừa nghe, tức là trong tin mừng hôm nay. Đó. Bởi vì mời những hạng người đó thì Chúa nói tiếp họ không có gì đáp lễ, và như thế ông mới thật có phúc. Như vậy Chúa chỉ cho chúng ta cái con đường hạnh phúc, nó hệ tại ở chỗ mở rộng cái vòng thân thiện, vòng quen biết. Những người, nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta đừng đi tìm cái đáp lễ ở đời này, tìm được cái lời ở đời này, nhưng mà tìm cái lời ở đời sau bằng cách mời những người không thể nào đáp lễ cho chúng ta được. Cho nên đó là cái bí quyết của hạnh phúc. Chính vì vậy mà Chúa nói như thế ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Thưa anh chị em, cho nên cái bí quyết của hạnh phúc theo tin mừng hôm qua là đó, là mình làm một cái gì, mình đừng đi tìm cái sự cảm ơn, đừng lời khen, lời chúc tụng, lời ca ngợi hay là cái sự tôn bốc của người khác. Khi mà mình làm việc mà mình không tìm những thứ đó thì đó mới là dấu hiệu mình sẽ được có phúc. Chúa mới nói ông mới thật có phúc, nghĩa là có một cái hạnh phúc đích thật. Thưa anh chị em, rõ ràng cái bài hôm qua cho chúng ta thấy Chúa muốn lái chúng ta đi tìm cái hạnh phúc thật. Bởi vì cái con người, cái cám dỗ của con người ngày nay là đi tìm hạnh phúc giả, những cái hạnh phúc giả tạo và chóng qua. Chẳng hạn, đi làm một cái gì đó, mỗi một cái khóa, giảng một bài hay hát một bài, mình thích có ai đó tới cảm ơn, thích có ai tới đó khen tặng, mình thích người ta vỗ tay. Mình đi tìm hạnh phúc trong những cái của phàm trần, của người đời, thưa anh chị em. Chứ mình không tìm, đi tìm cái hạnh phúc thật ở cõi mai sau. Đó. Cho nên cái đoạn tin mừng hôm qua tôi có thể tóm lược cho anh chị em thấy như vậy, để thấy cái mối liên kết giữa đoạn tin mừng hôm qua và đoạn tin mừng hôm nay. Đoạn tin mừng hôm nay cũng một cách thức đó. Chúa cũng trách là chúng ta đi đặt cái hạnh phúc và đi tìm, hay là dành thời gian cho việc đi tìm hạnh phúc trong những gì chóng qua trong cõi đời này. Chúng ta thấy hôm qua khi nghe Chúa chỉ cho một cái bí quyết hạnh phúc như vậy đó, thì một trong những, ở đầu cái đoạn tin mừng hôm nay, là một trong những kẻ đồng bàn ngồi ăn với Chúa mới nói với Chúa rằng phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Chúng ta để ý chữ phúc thay, đây là một mối phúc thật trong những mối phúc thật trong tin mừng theo Thánh Luca. Mà cái phúc này được, nó hệ tài ở chỗ là được dự tiệc trong nước Thiên Chúa, thưa anh chị em. Chúng ta sẽ coi, khi mà chúng ta đọc cái này với tư cách là Kitô hữu, chúng ta hiểu ngay được cái tiệc trong nước Thiên Chúa là tiệc thánh thể đó, thưa anh chị em. Bàn tiệc bánh của lời Chúa và bánh của mình Chúa, đó là cái bàn tiệc trong nước Thiên Chúa. Nhưng cái người này, họ sau khi nghe Chúa chỉ cho cái hạnh phúc như vậy đó, cái con đường đạt được hạnh phúc, thì anh ta reo lên, phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Thì Chúa trả lời một cách ý nhị là bằng một dụ ngôn. Mà dụ ngôn này nó hàm ý như thế này, là ý Chúa muốn nói rằng là nhưng mà không phải ai cũng biết lợi dụng để mà hưởng dụng cái hạnh phúc mà như ông mới vừa reo lên đó đâu. Thì Chúa mới kể một dụ ngôn, là một người kia làm việc tiệc lớn, đã mời nhiều người đến giờ tiệc. Ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng, mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhóc loạt bắt đầu xin kiếu, từ chối đó. Chúng ta để ý, có ba loại người. Ở trong dụ ngôn này có ba loại người từ xin kiếu. Loại người thứ nhất là, tôi mới mua một thửa đất, còn phải đi thăm, cho tôi xin kiếu. Chúng ta thấy cái nghề này là nghề nông dân đó, một trong những cái nghề quan trọng của cái thời bấy giờ. Thứ hai, loại người thứ hai đó là gì? Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin kiếu. Nghề này là nghề thương mại, buôn bán, cũng là một trong những nghề quan trọng trong cái xã hội thời bấy giờ. Cái hạng người thứ ba đó là, tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Chúng ta biết cái đám cưới trong cái xã hội Palestine thời Chúa Giê-xu, mà ngay cả ngày nay cũng vậy, nơi người Palestine Công giáo. Tôi biết ở bên, ở Nazareth, tôi có quen một cái công ty du lịch Thánh Kinh. Thì cái anh chàng làm trong cái công ty này, anh ta cưới vợ, anh ta nói là ăn đám cưới đúng một tuần lễ. Nhưng mà trong cái thời hiện đại này á, thời ngày xưa thì ăn ngày đêm luôn. Còn cái thời hiện đại này thì là ban ngày đi làm, ban tối về tụ nhau lại ăn cưới, ăn 3-4 tiếng đồng hồ, rồi ngủ, mai sáng hôm sau đi làm, tối về ăn đám cưới. Đó. Anh ta kể cho tôi là cái đám cưới của anh kéo dài một tuần lễ. Nghĩa là người ta bỏ thời gian rất nhiều. Mà cái hình ảnh là cái loại người thứ ba này là, tôi mới cưới vợ nên không thể đến được, theo cái nghĩa bóng mà nói là tôi bị quyến luyến những tình cảm của phàm trần. Như vậy thưa anh chị em, ba loại người từ chối không đến là, thứ nhất cái nghề nông dân, cái nghề làm ruộng làm đất. Thứ hai cái nghề thương mại, Nó là hai cái nghề chính của thời bây giờ. Cái thứ ba là vấn đề quyến liếng tình cảm, phạm trọng. Như vậy thì ba loại người này dành thời gian rất nhiều cho những gì rồi sẽ chóng qua. Vì lý do dành thời gian đó và cho rằng những hoạt động đó là ưu tiên hơn cho kiếp người, cho nên coi thường không đến cái dự tiệc. Mà tiệc theo cái nghĩa bóng ở trên kia, đó là tiệc trong nước Thiên Chúa, thưa anh chị em. Có nhiều, Chúa cho chúng ta một cái bí quyết hạnh phúc, đó là dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Mà cái lời này là phát xuất từ miệng của một trong những Pha-ri-siêu ngồi ăn với Chúa ở bàn ăn. Sau khi nghe Chúa dạy dỗ, thì anh ta khám phá ra chân lý. Anh ta nói phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Có nghĩa là tuyệt vời quá, bí tích thánh thể, bàn tiệc thánh thể, trong đó có bánh lời Chúa, bánh mình Chúa, tuyệt vời quá. Thưa anh chị em, đó mới là hạnh phúc đích thực. Bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc trong nước Thiên Chúa, đó mới là hạnh phúc đích thực. Còn những hạnh phúc giả tạo như là làm ăn, ruộng nương, buôn bán hay là tình cảm, gắn bó, thân quyến phạm tròn, chúng ta đi tìm hạnh phúc nơi những thực tại chóng qua đó, thưa anh chị em. Cho nên cái đó chính là cái duyên cớ của bất hạnh, của đau khổ, của ai oán của kiếp người chúng ta. Bởi vì chúng ta đi tìm hạnh phúc không đúng nơi mà chúng ta tìm. Chúng ta dừng lại ở những hạnh phúc giả tạo và chóng qua. Mà thường những cái hạnh phúc giả tạo mà chóng qua thì thường nó hào nhoáng, nó hấp dẫn. Và thường chúng ta đặt rất nhiều thời gian, chúng ta không biết chọn lựa, không biết nhìn ra, không biết biện phân cái nào là ưu tiên cho cái hạnh phúc của kiếp người chúng ta. Cho nên nhân dịp cái lời chúc mừng và hoan hỷ của cái người đồng bàn khi nói lên phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa, Chúa lợi dụng cái dịp này, Chúa một lần nữa Chúa cảnh tình chúng ta, thưa anh chị em, phải biết biện phân và biết coi cái điều gì giá trị nào, giá trị nào, cái thực tại nào, bữa tiệc nào là ưu tiên cho kiếp người, và nơi nào, kế tiếp là biết biện phân nơi nào mang lại cho chúng ta hạnh phúc, bình an, niềm vui đích thực, thưa anh chị em. Cho nên khi Chúa kể như vậy, Chúa ngầm ý trách là ông nói đúng đấy. Ông nói đúng là phúc thay ai dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Nhưng bằng cớ trong thực tế là đãi tiệc như vậy, mời đến, có ai đến đâu. Chúng ta thấy thánh lễ mỗi ngày, bàn tiệc nước Thiên Chúa đó, thưa anh chị em. Chúng mình thích ngủ, chúng mình thích ăn nhậu mấy tiếng đồng hồ, chúng mình không có chán. Chúng mình cho rằng đó là cái niềm vui, hạnh phúc đích thực của kiếp người của chúng mình. Nhưng thực sự ra không phải, thưa anh chị em. Điều mà Chúa chỉ, bí quyết của hạnh phúc mà Chúa chỉ, cũng như trong tin mừng hôm qua, tin mừng hôm nay, khi nói về chủ đề hạnh phúc, thì Chúa lại nói trong khuôn khổ của bàn tiệc. Rồi Chúa dùng dụ ngôn, Chúa cũng dùng trong cái dụ ngôn nói về tiệc, bàn tiệc, nghĩa là bàn ăn thánh thể, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta biết nghiệm được cái tầm quan trọng của cái bàn tiệc thánh thể mà Chúa dọn sẵn cho chúng ta vì yêu thương. Chúng ta cứ nghĩ coi, con cái mình biết là mình nấu một bữa ăn ngon lành để cho tụi nó được sum họp với nhau, nó ăn uống với mình, nó ăn cho nó khỏe, nó được mạnh khỏe, nó được hạnh phúc. Mình dọn ra mà nó không đến, nó cứu, đứa này nó cứu, đứa kia nó cứu. Tư cách là cha là mẹ chúng mình thấy tủi, thấy buồn, huống hồ chi Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Dọn chuẩn bị cho chúng ta bữa tiệc, tiệc trong nước người, để mà cho chúng ta được thượng nếm cái thiên đường ngay từ trong cõi nhân sinh này, để chúng ta biết tìm đâu là cái hạnh phúc đích thực, cái bình an đích thực, cái niềm vui đích thực kín múc nơi nào là cái hạnh phúc, bình an và niềm vui đích thực. Nhưng mà khôn thay, chúng ta lệch hướng, chúng ta đặt ưu tiên đi tìm hạnh phúc nơi khác, thưa anh chị em, chứ không phải là thánh lễ, thánh thể, chầu thánh thể. Cho nên anh chị em chúng mình coi lại, thưa anh chị em, chúng mình, tôi thấy rất là buồn, rất là tủi. Ngày nay tôi cũng hiểu cái tâm trạng của một số cha trẻ, nhất là ở bên Âu Châu này, ra một thời gian cái là bung, bỏ tu đi ra. Cho nên không phải 99% các linh mục bỏ tu đi ra không phải vì ham gái, nhưng vì trong đời linh mục mình cứ là người tôi tớ, mình dọn tiệc ra, mà dọn tiệc thánh thể ra không ai đến cả. Cho nên thấy buồn, cái nghề của mình y như là nó không còn thích hợp nữa vậy. Cuối cùng thì buồn tủi rồi bung đi ra thôi. Tôi chứng kiến nhiều linh mục trẻ Pháp tội nghiệp lắm. Tại vì ra, chịu chức ra hăng lắm. Những ngày được đào tạo rồi chịu chức ra, tôi tưởng là đã từng dạy trong chủng viện, tôi thấy điều đó là đi ra hăng say lắm. Rồi là một thời được đẩy vào trong những cái giáo xứ mà mỗi thánh lễ chỉ 5-10 ông bà già, thì thu thiệp với các anh chị em, các anh chị em mà đứng ở vị thế của một linh mục, các anh chị em cũng sẽ bị rơi vào cái bệnh buồn trầm cảm, gọi là depression, tiếng Pháp gọi là depression. Cho nên là rồi cô đơn, rồi buồn, rồi là bung chịu không nổi. Đời linh mục nó buồn quá. Nó cái nghề chính của mình là dọn bàn tiệc thánh thể cho người ta, để giáo hóa người ta, để giúp cho người ta biết tìm thấy hạnh phúc. Nhưng mà người ta đi tìm hạnh phúc nơi khác, nơi rồi sẽ tất cả những gì người ta tìm nơi đó nó sẽ quật lại, nó làm cho cuộc đời người ta bất hạnh, khốn nạn, ai oán và bao nhiêu vấn đề. Vậy mà người ta luôn để bị lôi cuốn bởi cái hấp dẫn giả tạo bên ngoài, bởi cái dối gian của những cái hình thức gọi là quảng cáo, quảng cáo khoe khoang, nói dối bên ngoài của những cái thực tại của trọn đời, thưa anh chị em. Cho nên chúng mình nhìn lại, dành thời gian cho Chúa, thánh lễ nửa giờ đồng hồ mỗi ngày lễ thường, Chủ nhật 1 tiếng đồng hồ. Hãy coi lại mình đặt cái hạnh phúc, cái việc tìm kiếm hạnh phúc của mình ở nơi đâu, nơi ruộng nương, nơi nghề nghiệp, nơi để cho chỉ cho thân xác này rồi thối rửa tắm mồ. Trong khi đó cái bàn tiệc nước Thiên Chúa chúng ta không đòi hỏi, chúng ta thấy rất là đau lòng, rất đau lòng. Rồi chúng ta thấy cái phần thứ hai diễn tả cái cơn thịnh nộ của người, của cái ông chủ đó. Chúng ta biết cái thuật ngữ cơn thịnh nộ cũng muốn nói rằng là trong cái ngày phán xét đó, là cái đấng tối cao trong cơn thịnh nộ sẽ phán xét, hiện sẽ phân tách chiên và dê ra chẳng hạn như vậy. Đó, chúng ta thấy hôm tin mừng hôm qua Chúa bảo là khi dọn tiệc thì mời người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt. Trong tin mừng hôm nay cũng vậy, khi những người được mời trước kia từ chối không đến thì ông chủ mới bực mình và ra lệnh cho các đầy tớ là mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Tức là bàn tiệc đã dọn sẵn cho dân Do Thái, nhưng dân Do Thái từ chối theo cái nghĩa bóng, cho nên cuối cùng phải mở ra với dân ngoại, người ngoài, người không được đuôi mù bởi vì không có ánh sáng lời Chúa soi dẫn. Đó, ánh sáng của đức tin soi dẫn, y như người Do Thái được ánh sáng lời Chúa, ánh sáng đức tin thôi soi dẫn, mà họ không thấy đâu là hạnh phúc đích thực để mà kiếm tìm. Chúng ta đó, cho nên cũng cái thuật ngữ đó, người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt, ở trong cái dụ ngôn hôm nay Chúa lặp lại, nhưng vẫn còn chỗ, rồi Chúa lại đi kiếm để chứng tỏ rằng là chứng tỏ rằng là chúng ta thấy Thiên Chúa ưu tư tìm kiếm cứu độ con người, đồng thời cũng thấy rằng là con người đáp trả rất ít cái lòng quảng đại yêu thương bao la của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà trong cõi lòng của Thiên Chúa luôn còn trống chỗ, luôn còn trống chỗ. Chính vì vậy mà ông chủ mới bảo người đầy tớ là ra các đường làng, đường xóm. Chúng ta thấy trên kia là bảo là ra nơi công cộng, đường phố, có nghĩa là ở trong đường phố thôi. Bây giờ đi tìm thêm ở miền quê nữa, chứ được không chỉ thành phố không, mà miền quê nữa, đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Rồi Chúa kích, tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Không ai sẽ được dự tiệc của tôi. Nghĩa là dự phần hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa. Bởi vì người ta không tìm hạnh phúc và cái lý tưởng đời mình nơi bàn tiệc thánh thể mà Chúa đã tự hiến để mà trao ban, để dọn sẵn cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được điều này, thưa anh chị em. Xét mình, quyết tâm bằng mọi giá, hy sinh trung thành đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Đó là nơi mà chúng ta tìm được cái niềm bình an đích thực, hạnh phúc đích thực. Nếu như chúng mình lâu nay vẫn trung thành với bàn tiệc thánh thể là dự tiệc trong nước Thiên Chúa đó, mà chúng mình chưa có bình an đích thực, chưa có hạnh phúc đích thực, thì phải lại coi lại thử đức tin của mình đã lớn chưa. Thứ hai, coi lại thử là chúng mình nhòn đến dự tiệc mà với chén đĩa tâm hồn chúng mình còn dơ hay không? Còn dơ hay không? Nếu như mà đến dự tiệc, ăn tiệc mà chén đĩa tâm hồn nó dơ, thì làm sao cảm nếm được Chúa thiện hảo dường bao? Làm sao cảm thấy thích được, hạnh phúc được, thưa anh chị em? Cho nên khi mình đến mình ăn một cái bữa tiệc món ăn á, mình lần sau mình muốn thích, mình thích đến lại, mình thích đến cái nhà hàng đó, bởi vì mình cảm nếm được là chén đĩa nó sạch, rồi mình nếm được cái mùi ăn, bữa ăn. Còn mà nếu như mà ở bàn tiệc thánh thể mình không cảm nếm được Chúa thiện hảo dường bao, có lẽ là chén đĩa tâm hồn của mình nó dơ, không chịu rửa bằng bí tích giải tội, thưa anh chị em. Hay là đức tin mình còn kém, mình đến dự tiệc cực chẳng đã, cho nên mình không có khoái khẩu để ăn. Đức tin mình kém bởi vì mình không nhận ra đó là lương thực thần linh, không nhìn nhận ra đó là bí quyết của hạnh phúc của đời mình. Tôi thấy trong đời linh mục, tôi kinh nghiệm gặp gỡ nhiều người khi họ trở lại, cái dấu hiệu trở lại đích thực của một người, đó là sau khi trở lại, họ say mê gắn bó với bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc mình mà lời và mình Chúa. Đó. Anh chị em để ý, còn mà nó một cuộc trở lại, những người mà trở lại thôi, mà không bao giờ có cái chuyện say mê thánh thể, sự cuộc trở lại đó chưa có hoàn trọn, chứ anh chị em, mới có nửa vời thôi. Chưa có hoàn trọn. Một cuộc trở lại đích thực, nó hề tại ở việc sau khi trở lại, người ta dành phần còn lại của cuộc đời cho thánh lễ và chầu thánh thể, cho việc ăn, cảm nếm cái món ăn lời Chúa trong Kinh Thánh và món ăn mình Chúa trong thánh lễ, thánh thể. Cho nên cái tiêu chuẩn để biết một cái người đó trở lại đích thực hay không, và mà một khi trở lại mà gắn bó với Chúa, với bàn tiệc thánh thể như vậy, thì sẽ không bao giờ sa ngã lại. Còn một số người được đánh động bởi một chuyến hành hương, bởi một cuộc tĩnh tâm, một bài giảng, trở về, nhưng mà trở về nửa vời thôi, cuối cùng quỷ nó cũng lôi lại, bởi vì không trung thành, gắn bó, không nuôi sống mình để làm cho mình được khỏe lên, được mạnh lên bằng việc trung thành với bàn tiệc thánh thể, bàn tiệc lời Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta nghiệm được điều đó trong cuộc sống của chúng ta, trở thành niềm xác tín, thưa anh chị em, để xét, để coi mình chúng mình đã thực sự trở lại chưa? Trở về cải hóa thực sự chưa? Bao lâu chúng mình chưa gắn bó với Thánh Thể, chúng mình chưa giữ đạo? Bởi vì Thánh Thể là trung tâm của niềm tin Kitô giáo, thưa anh chị em. Mà bao lâu mình chưa đặt những ưu tư hay là những thời gian của chúng mình vào trọng tâm của niềm tin Kitô giáo là bàn tiệc Thánh Thể, thì bấy lâu chúng mình chỉ đi bên lề của Kitô giáo, đi bên lề của Kitô giáo, chúng mình chỉ giữ đạo nó hời hợt và nửa vời mà thôi. Amen.